Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Đi vào con đường lớn của Phật.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta trì tụng một cái bộ kinh lớn ở trong đạo của Phật, đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng ta đến biết một điều, kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là kinh mở ra một cánh cửa lớn để đưa con người tới cái mục đích tối hậu của đạo Phật, đó là để thành Phật, chỉ không thành cái gì khác hơn hết cả. Kinh nói cái gì vậy? Thưa quý vị, kinh không nói tới cái việc tu tập để có phước báu ở trong cõi trời cõi người. Kinh không nói tới cái việc tu tập để đi tìm cầu sự an lạc cho riêng mình. Kinh nói tới con đường lớn, con đường của tất cả những vị Bồ Tát xưa nay đã đi và đã thành, con đường để đưa tất cả chúng sanh ở trong đời tiến lên cái chỗ giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Và chính vì vậy mà kinh được gọi là Diệu Pháp, tức là pháp màu. Pháp gì mà gọi là pháp màu? Không phải là cái pháp để cho con người có thần thông đi trên mặt đất, đi trên không dưới nước. Không phải là có thần thông để biến hóa trăm cách thế này thế khác. Kinh mà gọi là Diệu Pháp cũng không phải bởi vì đây là cái pháp để cho con người cầu cái gì thì được cái đó. Cầu tiền, cầu bạc, cầu danh, cầu lời. Không. Cũng không phải cầu lên khỏi trời mà hưởng lại các phước báu ở trên đó. Diệu pháp là bởi vì đây là cái pháp màu, để có thể đưa con người, đưa tất cả chúng sanh đến cái chỗ thành Phật, chứ không thành cái gì khác hơn hết cả. Và đây là một điều hết sức đặc biệt quý vị. Có cái đạo nào ở trên đời này mà cái bậc giáo chủ vô thường lại chỉ mong muốn mở đường cho tất cả chúng sanh đều cùng thành Phật như là Đức Phật đã thành Phật vậy? Mà sợ gì như vậy là bởi vì đây là cái chân lý vĩ đại ở trong đạo của Phật. Một cái chân lý mà tôi tin rằng nếu không phải một bậc đại giác thế tốt, không ai có thể chỉ ra để cho mình thấy được hết cả. Đó là ở đây con người, dù có tội lỗi đến đâu, dù có khổ đau đến đâu, dù lăn lóc ở cái chỗ nào đi chăng nữa, thì ở đây con người, ở đây tất cả chúng sanh, ai ai cũng đều có Phật tánh, ai ai cũng đều có cái khả năng để mà thành Phật hết cả. Ai ai cũng đều có một cái vị Phật ở đây chính mình. Ai ai cũng đều có tất cả cái phẩm tính của một vị Phật. Đúng, con người và tất cả chúng sanh tạo ra biết bao nhiêu tội lỗi ở trong cuộc đời của mình. Vì tội lỗi mà con người phải trầm luân ở trong cái biển khổ. Vì tội lỗi mà con người phải chịu lấy bao nhiêu cái nghiệp báo khổ đau ở trong cuộc đời này. Nhưng mà dù tội lỗi đến đâu, và đây là cái chỗ rất đặc biệt của đạo Phật và các tôn giáo. Các tôn giáo khác họ nói tới con người là con vật tội lỗi. Bởi vì tội lỗi cho nên con người chỉ còn biết cầu xin cái ơn cứu rồi ở một năng lực nào đó. Ở đây con người không có khả năng gì nữa hết cả. còn trong đạo của Phật, và đặc biệt là kinh Pháp Hoa, chỉ cho con người ta thấy một điều: ở đây con người, ở đây tất cả chúng sanh, ai cũng đều có cái khả năng để mà tu tập, để mà giải hoặc để mà giác ngộ. Bởi vì ai cũng có Phật tánh, ai cũng đều có cái phẩm tính của một vị Phật ở đó hết cả. Bản tánh chân thật của con là gì? Không phải là nóng giận si mê. Bản tánh chân thật của con không phải là tham lam bọt sẹt. Bản tánh chân thật của con không phải là ganh tỳ đố kỵ. Không, tất cả cái đó chỉ là cái tập khí xấu ác lâu đời lâu kiếp, và rồi con đã thả mình sống theo những tập khí như vậy. Còn bản tánh chân thật của con, cái mà cái phẩm tính cao quý ở nơi con người của con, đó là từ bi, là hỷ xả, là trí tuệ, là tất cả những gì cao đẹp nhất ở nơi một con người cũng như ở nơi một vị Phật. Đó là cái chân lý mà Đức Phật chỉ ra quý vị. Đức Phật ra đời không phải để làm giáo chủ một tôn giáo. Đức Phật ra đời không phải để ngồi trên bàn thờ cho tất cả chúng sanh quỳ lại. Không, Đức Phật được gọi là một bậc đạo sư, có nghĩa là một bậc thầy chỉ đường. Chỉ cái gì? Chỉ cho con người ta nhìn thấy được tất cả những gì cao quý nhất vốn có sẵn ở nơi chính con. Con làm ác, con phải gánh lấy tất cả khổ báo đau khổ. Nhưng ở nơi con vẫn có tất cả những gì tốt đẹp. Hãy trở về sống với những gì tốt đẹp đó. Thôi đừng làm ác nữa. Hãy trở về để tìm lại cái kho tàng có sẵn ở nơi con người của con. Để tìm lại cái viên ngọc quý vốn ở nơi con người của con. Đừng làm cái lang thang cùng tự, trôi giạt chỗ này, trôi giạt chỗ kia nữa. Đừng làm cái kẻ nghèo nàn nữa. Bởi vì ở nơi con có tất cả cái kho tàng quý báu, kho tàng từ bi, kho tàng trí tuệ. Ở nơi con có cả một cái kho tàng công đức vô lượng. Hãy trở về làm kẻ giàu sáng. Hãy trở về để sống với những gì tốt đẹp nhất có sẵn ở nơi con người của con. Đừng nhắm mắt, đừng buông lung theo dục vọng, theo tham sân, mà tự làm khổ mình và làm khổ cho bao nhiêu kẻ khác. Cho nên thưa quý vị, các tôn giáo khác, họ dẫn con người đi ra để quỳ lại chỗ này xin cầu chỗ kia. Còn Đức Phật và đạo của Phật mở con đường để con người trở về. Trở về mà khám phá cái quý nhất ở nơi chính mình. Trở về mà tìm lại cái vị Phật vốn có ở ngay nơi chính mình. Giá trung hữu bảo, trong nhà của con có một kho báu. Hãy trở về sống với cái kho báu đó. Bắt mớ gì mà phải lang thang đi ăn xin chỗ này, đi ăn mày chỗ khác. Hãy trở về sống với cái kho báu có sẵn trong nhà của mình. Trong nhà của con có cả một kho gạo. Hãy trở về mà lấy gạo ăn. Cỡ sao để làm cái lang thang chịch đói chịch phạt như vậy. Và đó là đạo Phật quý vị. Đạo Phật là cái đạo đưa con người trở về, không phải là dẫn con người đi ra. Dẫn con người đi ra để cầu xin chỗ này lầy lục chỗ kia. Không, đó không phải là đạo của Phật đâu. Đạo của Phật là cái đạo đưa con người trở về để khám phá ở nơi chính mình có tất cả những gì cao quý nhất. Cho nên cái đạo Phật là đạo trở về, quy y có nghĩa là trở về. Trở về để khám phá những gì cao đẹp nhất ở nơi chính mình. Trở về để khám phá cái kho tàng có sẵn ở trong ngôi nhà của mình. Con có tội lỗi, con có đau khổ, nhưng mà đừng bao giờ quên rằng dù tội lỗi đau khổ đến đâu, ở nơi con vẫn có những gì quý nhất. Và cái quý nhất đó chưa từng sanh diệt bao giờ hết cả. Cái đó gọi là bất sanh bất diệt là chỗ đó. Cái đó là cái một vị thiền sư gọi là tâm bất sanh. Cái chỗ đó gọi là vô niệm. Chỗ đó gọi là chân như là Phật tánh. Đó là cái chỗ quý nhất mà ở nơi con người, ở chúng sanh ai cũng có hết cả. Bởi vì mình không biết mình có cái đó, cho nên mình chỉ sống theo tham sân để giận hờn đêm ngày, để tranh chấp hơn thua với kẻ này kẻ khác, đủ thứ chuyện hết tất cả. Giống như một mặt trăng ở trên bầu trời, trăng đẹp biệt bao nhiêu, trăng lành trăng sáng biệt bao nhiêu, nhưng ta không nhìn thấy cái ánh trăng. Bởi đâu? Bởi những đám mây đen này che phủ hết cả đi rồi. Những đám mây đó là gì? Những đám mây của phiền não, những đám mây của tham dục, những đám mây của sân hận, những đám mây của ganh tỳ đố kỵ. Cho nên tu theo Phật là gì? Là xua tan những đám mây đó đi, để trở về sống với cái mặt trăng đẹp tròn ở trên bầu trời. Mặt trăng chưa bao giờ mất hết cả. Nhưng mà sợ gì con người không thấy là bởi vì những đám mây mờ che mất đi thôi. Cũng như vậy, tâm Phật ở đây con có sẵn. Cái vị Phật ở đây con có sẵn. Nhưng mà con không thấy được bởi đâu. Bởi vì những phiền não, những vô minh, những ganh tì, những đố kỵ, những tham lam, những cái đó nó che mờ tâm trí của con. Để con không thể được rằng ở đây con có cả một kho tàng của vô lượng từ bi, vô lượng trí tuệ, vô lượng công đức. Cho nên trong đạo của Phật mà nói, đạo mà gọi là chánh đạo khác với tà đạo. Chánh đạo là gì? Chính là cái đạo, là cái con đường đưa mình trở về với những gì đẹp nhất, quý nhất ở đây con người của mình. Tà đạo là gì? Là nghe ai đó mà cứ dù dỗ dẫn dắt mình, cứ đi tìm cầu cái này ở bên ngoài, tìm cầu cái kia ở bên ngoài. Đó là ngoài đạo quý vị. Ngoài đạo tà giáo là cái quên mình, bỏ mình mà cứ đi tìm cầu ở bên ngoài. Phật ở trong nhà thì không lo thầy, mà cứ đi tìm cái ông Phật ở ngoài đường. Đó là ngoài đạo tà giáo. Cho nên coi chừng mình tu Phật, học Phật, mà coi chừng mình vẫn dễ đi vào con đường ngoài đạo tà giáo. Nếu như mình cứ tới để cầu Phật như là một cái ông thần nào đó mà lạy Phật xin cái này cái khác, đó là tà giáo, là ngoài đạo. Mình cứ đi làm những cái này cái khác hình tướng bên ngoài, mà không lo tu tập trở về với cái bản tâm thanh tịnh ở cái con người của mình, đó cũng là ngoài đạo, là tà giáo. Cái gì mà chỉ biết ở bên ngoài, đó là ngoài đạo tà giáo. Xây chùa mà chỉ biết lo xây chùa, không lo tu tập, thì đó cũng là ngoài đạo tà giáo. Làm cái tượng Phật mà chỉ lo biết làm tượng Phật, không lo tu tập để thấy cái vị Phật ở trong lòng mình, đó cũng là ngoài đạo tà giáo. Cho nên Phật tử đừng có nghe ai đó mà cứ dù dỗ này dù dỗ khác, rồi cứ nhắm mắt mà đi làm theo những điều mà ngoài đạo như vậy, tà giáo như vậy. Sợ gì mà mình làm chùa, sợ gì mà mình tạo tượng, sợ gì mà mình in kinh để tụng kinh niệm Phật. Tất cả cái này là phương tiện, và đó là phương tiện để đưa mình trở về với chính mình, trở về để khám phá cái vị Phật nằm ngay ở đấy con người của mình. Còn nếu như bỏ mất mình để rồi đi làm cái này làm cái kia và chỉ là như vậy, đó là kẻ ngoài đạo, kẻ đi cái con đường càng đi càng xa vời, càng bỏ quên mình mà không thấy được cái giá trị chân thật nằm ngay ở đấy con người của mình. Nên biết rằng không phải hôm nay mình mới lang thang giữa cuộc đời này đâu. Mình đã lang thang giữa cuộc đời này từ vô lượng kiếp. Một khi đã đi vào giữa bụi đời thì rồi mình bỏ mất quê hương của mình càng ngày càng xa. Cũng như vậy, một khi mình đã rơi vào trong cái vòng trầm luân khổ hại rồi, mình cứ tiếp tục theo đó mà đi thì càng ngày mình càng bỏ mất cái quê hương tâm linh của mình, càng bỏ mất cái vị Phật vốn ở cái con người của mình. Cái đạo mà đưa con người trở về, cái pháp mà đưa con người trở về để khám phá chính mình, để thành Phật chứ không để thành cái gì khác hết. Cái pháp đó cho nên gọi là diệu pháp là như vậy. Và cái pháp này lấy cái gì để làm biểu tượng? Lấy cái hoa sen làm biểu tượng, cho nên gọi là diệu pháp liên hoa. Tại sao lấy hoa sen làm biểu tượng quý vị? Bởi vì thưa quý vị, hoa sen là cái hoa, nó mọc ở trong bùn chứ không mọc ở trên đất trên đá, nó không mọc ở trên vàng trên bạc, mọc ngay ở trong bùn. Hoa sen mọc ở trong bùn mà lại không ô nhiễm mùi bùn. Cũng như vậy, cái Phật đó nằm ngay đâu? Phật nằm ngay ở đến cái tấm thân dơ dãy này của mình, nằm ngay ở đến cái con người đầy tội lỗi này của mình. Phật vẫn có ở nơi đây, chưa bao giờ mất hết cả. Nhưng mà con người của mình có tội lỗi thế nào, có ô nhiễm thế nào, có xấu xa thế nào, thì cái vị Phật đó vẫn như hoa sen thơm ngạt, chưa từng bị ô nhiễm, chưa từng bị hôi hãm bao giờ hết tất cả. Như hoa sen giữa ao bùn, đó là cái nghĩa thứ nhất. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng và lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn và chẳng hôi tanh mùi bùn. Sợ gì lấy hoa sen làm biểu tượng, cho nên gọi là diệu pháp liên hoa. sợ gì lấy hoa sen làm biểu tượng, bởi vì hoa sen ở trong bùn mà không hôi hàm mùi bùn. Bùn thì hôi, nhưng mà hoa sen vẫn tỏa cái hương thơm tinh khiết. Cũng như vậy, ngay trong cõi đời ô nhiễm này, ngay ở cái tấm thân đầy bệnh hoạn khổ đau này, mà ta có thể tìm thấy một vị Phật chưa bao giờ sanh diệt, chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ bị ô nhiễm hết tất cả. Đó là nghĩa đầu tiên của hoa sen. Cái nghĩa thứ hai của hoa sen, và đây cũng là cái nghĩa quan trọng, hoa sen nó mọc ở trên bùn chứ không mọc ở trên trời, trên đất khô. Điều đó nói cái gì thưa quý vị? Phải đi tìm Phật ngay ở trong cái cuộc đời này, ngay ở nơi bao nhiêu những cái khổ đau hề lụy giữa cuộc đời này, ngay nơi phiền nào mà ta tìm ra Bồ Đề ở đó, ngay ở nơi những cái tấm thân đầy những xấu ác này mà ta tìm thấy Phật ở đó. Đừng đi tìm Phật ở trên núi vốn không có Phật. Đừng đi tìm Phật ở trên trời cũng vốn không có Phật. Đừng đi tìm Phật ở trong kinh, bởi vì trong kinh nhiều khi chỉ có chữ nghĩa thôi. Tìm Phật ở đâu? Tìm Phật ngay ở nơi con người bình hoàng đau đớn này. Tìm Phật ngay giữa cái cõi đời đầy những đau khổ này. Mà tôi tin rằng mình vẫn thấy được Phật ở giữa cõi đời này quý vị. Giữa những kẻ đem bom đen đàn mà chém giết lẫn nhau, làm cho bao nhiêu kẻ tang thương nạt thịt, vẫn có những con người đi vào giữa vùng lửa đàn để ôm những kẻ bị thương này, để cứu giúp cho những kẻ đang đau đớn kia. Đó là Phật ở trong chiến tranh quý vị. Giữa những con người đói khát vì tsunami, vì bão tố, vì lụt lội, vẫn có những con người xả thân vào để cứu vớt những con người đang chìm đắm ở nơi đó. Đó là Phật. Ngay giữa cuộc đời ta vẫn tìm thấy những vị Phật như thế. Ngay giữa những con người mà ta nhìn thấy rất xấu, rất ác, vẫn có những con người xả thân mình để cứu đời. Đó là hình ảnh, biểu hiện của những vị Phật, của những Bồ Tát ở giữa cuộc đời. Cho nên đi tìm Phật không phải đi tìm đâu xa hết. Cho nên ai đó mà nói rằng tu theo Phật là phải quay lưng lại về cuộc đời này, lên trên núi mà tu, đó không phải là cái đạo Phật của Pháp Hoa này đâu quý vị. Ai đó mà bảo rằng tu theo Phật là phải đóng cửa lại khổ hạnh đêm ngày, không phải. Tu theo Phật là đi vào cuộc đời, giữa cuộc đời đau khổ này, để cứu mình, cứu đời, cứu tất cả mọi người trong cơn khổ lụy. Đó là tu theo Phật. Bồ Tát mà nói chuyện từ bi, mà ở trong núi thì từ bi về ai? Đóng cửa phòng lại từ bi về ai? Mình phải đi ra giữa đời để mà vá chạm, giáp mặt với những kẻ đau khổ giữa cuộc đời, mà thi thiệt cái hành nguyện từ bi của mình. Đó mới gọi là từ bi nhé. Ở trong kinh Hoa Nghiêm, Thiền Tài Đồng Tử là đệ tử của Đức Văn Thù Sư Lợi. Thiền Tài Đồng Tử đã được Đức Văn Thù Sư Lợi là bậc đại trí tuệ đệ nhất, bảo ngài hãy đi học đạo ở nơi những vị đại sĩ khác đi. Thiền Tài đã đi học đạo ở 53 vị. Mà trong 53 vị đó là ai? Có vị Bồ Tát, mà cũng có những bà La Môn, cũng có ngoại đạo, thậm chí cũng có những người đàn bà trời ơi đất hỡi đủ hết. Thiền Tài gặp một vị tên gọi là Thắng Nhiệt. Ông Thắng Nhiệt dạy cho ông Thiền Tài cái gì? Đem ông Thiền Tài lên trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới kia là gươm giáo lợm chợm hết cả. Ông Thắng Nhiệt bảo ngài nhảy xuống đi. Ông Thiền Tài sợ quá, mình nhìn thấy xuống dưới toàn là gươm giáo hết cả, như thế thì làm sao mà nhảy? Thì ngay lúc bây giờ Thắng Nhiệt Bồ Tát thức tỉnh Thiền Tài một điều: tất cả là vô ngã thì có cái gì mà phải sợ? Thế thì nhảy xuống. Nói như vậy có nghĩa là gì? Phải đi vào cuộc đời để thực chứng cái mà đạo Phật gọi là vô ngã. Ở trong chùa mà không thực chứng nội vô ngã đâu. Ở trong chùa thì Phật tự tới cứ quỳ, cứ lạy, cứ đem cái này cho, cứ đem cái kia cũng. Cái bản ngã nó mỗi ngày mỗi to lên. Phải thực chứng đi vào đời để cho kẻ này bầm dập kẻ kia, đánh mắng kẻ nọ chửi bới, mà tâm mình an lạc. Đó mình mới thực chứng được hai cái chữ gọi là vô ngã. Cho nên cái đạo của Phật là như vậy. Phải để cho người ta bị chửi, bị đánh, bị đập, mà tâm không một chút dao động. Thì ai là người như vậy? Người đó thực chứng được cái đạo lý vô ngại giữa cuộc đời này. Bởi vì có như vậy thì mới thấm thía được cái vô ngã. Còn nếu không thì chỉ học chữ ngã rồi cứ tôn sùng cái chữ ngã đó ở đấy chính mình mà thôi. Cho nên chính ở giữa cuộc đời ô nhiễm, chính ở giữa cuộc đời đầy những được mất hơn thua, đầy những thị phi thành bại, chính ở đất cuộc đời đầy những đau khổ mà con người thực chứng được bồ đề, con người thực chứng được cái đạo lý vô thường nằm ngay ở nơi đó. Phật nằm ngay ở nơi mình, ở đất tất cả chúng sanh. Ai là người có thể nhìn thấy được một vị Phật ở đất con người, một vị Phật ở nơi chúng sanh? Đó là con người đó có cái con mắt của Bồ Tát, con mắt của Phật, của trí tuệ để nhìn ra được như vậy. Và đó chính là cái mà kinh Pháp Hoa này muốn dẫn mình đi tới đó quý vị. Cho nên lấy hoa sen làm biểu tượng mà gọi là diệu pháp liên hoa. Hoa sen mà làm biểu tượng còn thêm một điều, có năm điều cả thầy, nhưng tôi muốn nhấn mạnh ba điều. Một điều nữa đó là hoa sen mà khi có hoa là có nhụy, khi mà có nhụy là có hoa, hoa và nhụy đồng thời với nhau. Thì cũng như vậy, kinh Pháp Hoa muốn chỉ cho con người ta thấy một điều, cái nhân quả đồng thời. Khi mình ngồi ở nơi đây mình niệm một danh hiệu Phật là cái quả Phật nó bắt đầu thành hình ở đó. Khi ngồi nơi đây mà khởi lên một tâm niệm sân hận thì địa ngục nào là ngay ở nơi chỗ đó, không đâu khác hơn hết cả. Nhân quả đồng thời là như vậy. Cho nên khi mình ngồi tụng kinh, khi mình ngồi niệm Phật, khi mình khởi lên một cái tâm từ bi thương người, xót cho người, ngay khi đó phước báu đã hiện tiền có mặt. Ngay khi đó quả Phật nó đang xuất hiện. Thì hoa sen nó biểu thị cho ta thấy rõ được cái điều như vậy. Mong rằng mình tụng kinh Pháp Hoa là đi vào cái con đường lớn của Phật. Tụng kinh Pháp Hoa là đặt bước chân đi vào cái con đường để làm Phật, chứ không để làm cái gì khác hơn hết cả. Ai là người có cái niềm xác tín mạnh mẽ để tham dự cái đạo tràng Pháp Hoa, tụng kinh với tất cả cái niềm tin mạnh liệt rằng ở nơi mình có Phật, và con tụng kinh để xin làm Phật mà không làm cái gì khác hơn, đó là người xứng đáng để thọ trì kinh Pháp Hoa như vậy. Và ai là người có niềm tin như vậy, ai là người thọ trì kinh Pháp Hoa như vậy, thưa quý vị, phước đức đó vô lượng vô biên. Ai là người tham dự trọn vẹn một đạo tràng Pháp Hoa, người đó sẽ thay đổi con người của mình, thay đổi cả cuộc đời của mình. Xin cảm ơn tất cả đại chúng.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy ta và Phật Đà, lòng sáng sao hạnh phúc rực ánh sáng như ngày. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, không dám khinh suất người, biết người sẽ thành Phật, tâm Phật trong tâm ta.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đêm tụng kinh Pháp Hoa, lắng nghe lời Phật dạy, tràn đầy nguồn diệu pháp tỏa chiếu trong tâm ta. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, trời đất cung kính lạy. nay vũ trụ lặng cúi đầu nghe lời kinh pháp hòa.